Vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân thiệt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thì Hương ước mong chương trình thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Thì Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi cho trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Bắt đầu chương trình thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Vườn Cây Của Ba do em Phương Thảo hát, các em cùng nghe nhé.
Okay.
vừa nghe bé Phương Thảo trình bày nhạc phẩm Dương Cây của Ba. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần tiếp theo của truyện cổ tích mang tựa đề Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Các em cùng nghe nha. Sau đó, nhà vua Băng Hà và hoàng tử định lên ngôi để kế nghiệp phụ hoàng. Lúc đó, nhà vua trẻ mới công bố vụ hôn nhân của mình và tổ chức một buổi tiếp rước long trọng để đón công chúa và hai con về cung. Đó các em. Các em biết không? Nhưng lên ngôi chưa được bao lâu thì nhà vua trẻ lại phải đi chinh chiến nơi xa để chống lại kẻ thù đang xâm chiếm bờ cõi. Trước khi lên đường, ngài đã cẩn thận dặn dò vợ con và đồng thời cầu xin bà mẹ yêu tinh hãy thương hoàng hậu như con ruột. Thế nhưng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mà mẹ chồng có thương yêu con dâu bao giờ? Nhất là khi bà mẹ chồng này lại là dòng dõi của một giống yêu tinh hung dữ, đó các em. Bởi vậy cho nên khi nhà vua vừa đi không được bao lâu thì hoàng thái hậu đã đuổi cả ba mẹ con công chúa vào sống trong một căn nhà gỗ tồi tàn ở trong rừng, đó các em. Được vài hôm, bà ta vẫn chưa hả lòng, liền gọi gã đầu bếp đến bảo: "Ngày mai ta muốn ăn thịt cái con bé Bình Minh." Gã đầu bếp kinh hoảng kêu lên: "Nhưng tàu hoàng thái hậu..." "Nhưng không nhân vị gì cả, ta ra lệnh thì mi phải nghe." Giọng nói của bà ta lúc này đúng là giọng của một con yêu tinh thèm thịt sống. "Ngày mai tao muốn ăn thịt con bé ấy, vậy mi phải làm nước sốt cho ngon đó nha." Gã đầu bếp biết không thể cãi lệnh hoàng thái hậu nên liền vác dao đến căn nhà gỗ tìm bắt cô bé Bình Minh, đó các em. Các em biết không? Nhưng khi vừa đến phòng cô bé, lúc ấy Bình Minh vừa được 4 tuổi. Gã thấy cô gái nhỏ chạy đến ôm chầm lấy mình cười đùa, xin kẹo, thì mũi lòng hòa lên khóc và vội vứt ngay con dao xuống đất. Các em. Không đủ can đảm làm thịt cô bé, gã đầu bếp liền xuống bếp làm thịt một con cừu non, nấu nướng thật ngon, đem lên cho hoàng thái hậu. Các em biết không? Con yêu tinh hung ác, không chút nghi ngờ, liền ngấu nghiến ăn hết sạch và lại còn khen ngon rối rít. Trong khi đó, gã đầu bếp bồng cô bé Bình Minh đem về giấu ở nhà hắn, ngay trong khu vườn nuôi gia súc của lâu đài. Đó các em. 8 hôm sau, bà hoàng yêu quái lại gọi gã đầu bếp vào bảo: "Ta muốn ăn thịt đó, cái thằng bé hướng Nhật." Gã đầu bếp không biết, không dám cãi lời, liền đến nhà công chúa và ẵm chú bé hướng Nhật, lúc đó được 3 tuổi, đem về nhà cho vợ mình nuôi nấng, rồi giết một con dê non để làm thức ăn cho bà hoàng thái hậu. Các em biết không? Lần này á, bà ta cũng ăn hết sạch và khen ngon rối rít chứ chẳng hề nghi ngờ gì cả, đó các em. Thế rồi, sau đó về hôm, bà hoàng thái hậu lại gọi cả đầu bếp vào bảo: "Ta muốn ăn thịt cái con nhỏ hoàng hậu đã ngủ trăm năm ấy." Lần này thì cả đầu bếp hết cách xoay sở và không biết làm sao để đánh lừa bà hoàng độc ác đó. Bởi vì công chúa hiện tại bây giờ tuy mới hơn 20 tuổi nhưng thật ra nàng đã sống 100 năm rồi. Vì vậy, da thịt nàng tuy vẫn trắng hồng nhưng lại hơi cứng và dai, nên làm sao mà tìm được một loại thịt thú tương tự như vậy? Các em biết không? Suy nghĩ mãi mà không biết phải làm sao, gã đầu bếp đành vác dao ra căn nhà gỗ, định bụng phải giết công chúa để để làm món ăn cho bà Hoàng Thái Hậu. Không thể nổi tâm bất ngờ chém chết công chúa, nên khi đến nơi hắn lễ phép vào gặp nàng và kể rõ đầu đuôi sự tình cho công chúa nghe. Đó các em, thấy hai con đã đều mất tích, nay lại biết bà Hoàng Thái Hậu đòi ăn thịt mình, công chúa chán nản, chẳng thiết sống nữa, nên ngửa cổ bảo gã đầu bếp: "Đây, mày cứ giết ta đi, giết ta đi để ta được về bên kia thế giới với hai con ta, còn hơn là sống cô độc ở cõi đời này." Nghe nàng nói thế, cả đầu bếp vội trả lời: "Tâu hoàng hậu đừng nghĩ thế. Hiện công chúa Bình Minh và hoàng tử Hướng Nhật đã được hạ thần cứu thoát và đang sống tại nhà của hạ thần. Thôi thì lần này á, hạ thần cũng liều cứu sống luôn cả hoàng hậu và giết một con nai để làm thịt cho yêu tinh dùng." Sau đó gã đầu bếp đưa hoàng hậu về ẩn trốn ở nhà hắn và xuống bếp giết một con nai, nấu nướng thật ngon lành, rồi đem dâng cho bà Hoàng Thái Hậu. Cũng như hai lần trước, bà Hoàng yêu quái lại ngấu nghiến ăn hết ngay và khen ngon sối rít. Các em tưởng đã hại được cả ba mẹ con công chúa, bà ta thích chí lắm và đã sửa soạn sẵn một câu chuyện thật ly kỳ để khi nhà vua về thì giải thích ổn thỏa cho cái chết của ba người. Làm vậy cho các em. Em thân mến, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng trong giây lát để mời các em nghe bài Cô Giáo Mới do em Thảo Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Mỗi ngày đi đến trường thì đàn em
em vừa nghe bài cô giáo mới do bé Thảo Nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần khách cua có truyền cổ tích mang tựa đề Công Chúa Ngủ Trong Sừng. Các em cùng nghe nha. Một hôm, bà ta đi dạo trong sân nuôi thú để ngắm xem có con vật nào mập mạp ngon lành thì gọi gã đầu bếp bắt đi làm thịt. Bất ngờ lại nghe thấy tiếng cậu bé Hướng Nhật bị mẹ đánh đang khóc lóc sầm rỉ. Rồi sau đó có cả tiếng công chúa Bình Minh khẩn khoản xin mẹ tha tội cho em. Thế là bà Hoàng yêu quái nổi giận đùng đùng vì thấy mình đã bị gã đầu bếp lừa bịp đó các em. Các em biết không, lập tức bà sai quân bắt giam cả ba mẹ con công chúa cùng cả gia đình gã đầu bếp để hôm sau đem ra xử tội. Sáng hôm sau, bà ta lại sai quân bắt lên giữa sân rồng một cái lò khổng lồ, trên có đặt một chảo dầu sôi sùng sục. Sau đó, cả ba mẹ con công chúa và gia đình gã đầu bếp được dẫn ra, đó các em. Nhưng đúng lúc, bọn đau phủ thủ theo lệnh bà hoàng hậu sắp sửa quăng mọi người vào chảo dầu ghê khiếp đó, thì nhà vua thắng trận, phóng ngựa về tới. Các em biết không, thấy quang cảnh kỳ lạ ấy, ngài liền quát hỏi đầu đuôi tự sự. Nhưng mọi người đều sợ oai hoàng thái hậu nên không dám trả lời. Riêng về bà hoàng yêu quái, thấy nhà vua về kịp thời nên tự biết âm mưu thâm độc của mình không thể thực hiện được nữa, bèn quảng kinh nhảy tọt vào chảo dầu để tự tử đó các em. Thế là xong đời một con yêu tinh hung ác. Về sau biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhà vua tuy thấy mẹ mình thiệt mạng nhưng cũng không chút thương tiếc đau khổ. Từ đó ngài sống sung sướng cạnh công chúa và hai con thơ kháo khỉnh ngoan ngoãn. Là gì đó các em? Các em vừa nghe phần cách của câu chuyện cổ tích Công Chúa Ngủ Trong Sừng. Để kết thúc phần kể chuyện, thì Tiểu Hương sẽ kể một chuyện ngắn cổ tích nữa mang tựa đề Rắn Già Rắn Lột. Các em cùng nghe nha. Thuở Tào Thiên lập địa mới vừa xong, Ngọc Hoàng ngự trên ngai sẵn sàng nhận lời khiếu nại của vạn vật muôn loài. Hôm ấy, Tần Hân lãnh trách nhiệm đại diện cho loài người đến trình bày rằng:
Tàu Ngọc Hoàng, cớ sao ngài sanh loài người rồi đồng thời cũng sanh loài rắn? Rắn độc lắm, cắn chết loài người trong tức khắc. Vậy thì nhà ngươi muốn ta tiêu diệt loài rắn hay sao? Như vậy quá ra bất công, chúng nó sẽ kêu nại.
Tần Hân tâu:
Chúng tôi không dám ao ước điều đó, chỉ ước mong sao loài rắn đừng sống dài bằng loài người.
Ngọc Hoàng nói:
Vậy thì dễ quá, mi trở về trần gian truyền rao lời ta như vậy: người già người lột, rắn già rắn lột đầu săn.
Rủi thai Tinh Hơn không có trí nhớ dài, lại còn tật ăn nói lập dập. Về trần gian anh ta la lên:
Ngọc Hoàng truyền lệnh, rắn già rắn lột, người già người tọt đầu săn.
Tọt đầu săn có nghĩa là vô hồn. Vì lời phán bị sai lệch nên loài rắn lột da sống dài, hưởng được ân huệ của Ngọc Hoàng muốn ban cho loài người. Các em biết không, loài người tức giận kêu rên thấu đến thiên đình. Ngọc Hoàng bèn đòi tên hơn mà mắng:
Mày không nên thật, dặn một đường nói một nẻo, ngu quá.
Dứt lời, Ngọc Hoàng đạp Tinh Hơn, anh ta té xuống đất, rớt ngay vào một đống phân. Hóa ra con bò hung ăn đồ dơ giấy mà sống, bị người đời khinh bỉ. Làm vậy các em.
Đến với em, ngày nào, đến với em.
Các em vừa nghe chuyện ngắn cổ tích mang tựa đề Sắn Già Sắn Lột. Chị Từ Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ, học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Từ Hương mời các em nghe bài Chiếc Khăn Tay do em Yến Trang hát. Các em cùng nghe nha.
Chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.